Chương 6. Cậu Tư thượng tứ trong lưng có 3.000, mà biểu cậu ở nhà sao được? Đã vậy mà trên Mỹ Tho có cô Hai Hậu, thì cậu có vui gì mà trở qua chợ ông Văn? Cậu mướn tháng một cái phòng thượng hai tại Tam Hòa khách lầu, rồi cậu ăn dầm nằm về tại đó. Thầy Thông Hàng hãy tới giờ thì đi làm việc, còn mãn giờ hầu thì về ở đó với cậu, bày rượu trà, kêu mèo chó, ăn no rồi hút, hút rồi lại tươi cười, làm cho cậu thượng tứ mê mẩn mẩn mê, quên vợ, quên mẹ, quên luôn tới việc tương lai. Cậu cứ vui chơi, cậu không sợ mẹ buồn, cũng không sợ hư thân, không sợ chơi riết rồi phải tiêu hết sự nghiệp. Có một bữa, thầy Thông Hàng nói với cậu rằng: "Hồi trưa có cô Hai Hậu xuống thăm vợ tôi. Tôi pha lẫn rồi tôi nói đại với cô rằng cậu muốn cô lắm. Tôi tưởng cô giận, té ra cô chỉ cười. Cô mắng tôi là đồ quỷ, mà coi bộ cô vui lắm. Tôi chắc là cô chịu rồi. Thôi để thủng thẳng rồi tôi sẽ gò." Thượng tứ nghe như vậy thì hân hoan nên nói rằng: "Hy vọng của tôi bây giờ thì chỉ có bao nhiêu đó mà thôi. Nếu tôi được gần cô Hai Hậu, giàu hết nhà tôi cũng mát ruột. Tôi nói thiệt với thầy, tôi từng tư cô Hai, nếu thầy mà làm mai không được, chắc là tôi phải chết." "Được mà, sao lại không được? Xong á, phải chậm chậm, đặng tôi gò chứ. Nếu mà cậu tư, tôi tính như vậy nè. Nếu cậu nghĩ thử coi có được hay không, để mai tôi biểu nhà tôi lên thăm cô Hai Hậu, rồi kiếm thế mời cổ xuống nhà tôi chơi lần nữa. Ở nhà tôi nó hẹn giờ trước, rồi tôi nói cho cậu hay, đặng cậu vô cho hai bên gặp nhau." "À, được đó đa. Cha chả, mà tôi gặp rồi tôi nói làm sao đây?" "Thì cậu chọc ghẹo làm sao thì cậu làm, chứ tôi làm sao tôi biết. Tôi đâu có quen chọc gái nên không biết làm sao bây giờ. Khó gì cái thứ chọc gái. Ta gặp ta kiếm chuyện này chuyện kia, ta làm bộ hỏi, nói bậy nói bạ để cho có chuyện ra lần lần, rồi ta cứ sốc tới. Cái đó có sách vở gì nên biết mà dạy trước cho cậu bây giờ. Thì thầy nói giùm tôi đi, hai đàn phải giáp mặt nhau một lần, rồi sao tôi nói ra nói vô mới được chứ." "Ừ thôi cũng được, thầy mượn cô Thông đi mời lẹ đi, hẹn chắc giờ nào cổ xuống rồi tôi sẽ đi vô." Chiều bữa sau, thầy Thông Hàng cho thượng tứ hay rằng cô Hai Hậu hẹn 9 giờ sớm mời, cổ sẽ xuống đặng hiệp với vợ thầy mà đi mua nhung, mua cườm về thiêu mặt dày. Thượng tứ lấy làm mừng. Đêm đó cậu ngủ sớm, không thèm chơi bời chi hết. Sáng ngày sau, cậu uống cà phê lót lòng, rồi cậu chải đầu bận áo sơ mi lụa, thay bộ đồ tút so mới, mang giày da màu ma rong. Cậu bước lại đứng ngay tủ kính mà nhắm. Cậu thấy cổ gắn nơ đen coi không được đẹp, cậu mới gỡ bỏ rồi lấy cái rề gách mà thắt. Cậu dòm chừng cái đồng hồ vàng đeo nơi cườm tay, cậu thấy đã 8:30. Cậu mới ra xe cầm bánh mà chạy lên nhà của thầy Thông Hàng. Cậu nghĩ cô Hai đã xuống dưới rồi, nên lúc vừa bước vô cửa, trong bụng của cậu hồi hộp lắm. Cô Thông Hàng bước ra chào cậu, cô vừa cười vừa nói rằng: "Cậu vô sớm dữ đà." Cậu cũng cười mà đáp rằng: "Vậy mà tôi tưởng trễ nữa chứ. Cô Hai cổ hẹn 9 giờ cổ mới xuống, bây giờ mới có 8:30. Ở nhà tôi nói một lát đây rồi á, cũng chạy về một chút." "Thầy Thông có nói về hay sao?" "Thưa có. Nè, cô Hai Hậu hẳn hồi lắm, chứ không phải là như gái tầm thường đó đâu. Cậu muốn nói chơi với cổ, cậu phải lựa lời mà nói, chứ đừng có nói lôi thôi là cổ khinh á." Thượng tứ đã hồi hộp rồi, mà cậu nghe cô Thông hăm dọa như vậy thì cậu lại càng bối rối hơn nữa. Cậu ngồi trong nhà mà cậu nghe tiếng ai nói hoặc thấy bóng ai đi ngoài đường thì cậu cũng dây mặt lại mà ngó chừng. Cậu lo tính ở trong trí, lát nữa coi cô Hai Hậu xuống tới, cậu phải theo chọc ghẹo ra làm sao cho khỏi quê mùa. Cậu ngồi cậu lo mà hai đứa con của thầy Thông Hàn, một đứa 8 tuổi, một đứa 5 tuổi, chạy giỡn ngã ghế đụng bàn, làm cho cậu rối trí, nên cậu giận luôn lắm. Nếu chúng nó là con cháu của cậu, chắc cậu đã xách tay dắt đem bỏ dưới nhà ở đằng sau. Trong lúc cậu đang cực lòng với hai đứa nhỏ ấy, cô Hai Hậu ngừng xe kéo ngoài cửa mà cậu không hay. Bữa nay cô cắt cớ mặc áo hàng Thượng Hải màu da trời, bông bình bát, bận quần cẩm nhung trắng, may lưng màu đọt chuối, đầu đội khăn màu trứng gà, chân mang giày cườm thiêu bông đỏ, cổ đeo một sợi dây chuyền nhỏ mà mề đai nhận toàn là hột xoàn lớn. Bàn tay trái đeo một bộ cà rá, cườm tay mặt đeo một chiếc vòng nhận hột xoàn. Một tay xách bóp, một tay cầm khăn mua xoa, bước xuống xe rồi xăm xăm đi vô nhà. Thượng tứ mắc vối đỡ cái ghế của sắp nhỏ làm ngã, bởi vậy tới chừng cô Hai Hậu vô tận cửa thì cậu mới ngó thấy. Cậu lật đật buông cái ghế mà đứng dậy, làm cho cái ghế ngã trúng chân cái đứa nhỏ 5 tuổi. Nó khóc ré om sòm. Cậu không thèm kể đến đứa nhỏ, cậu cúi đầu chào cô mà miệng thì cứ chúm chím cười. Cô Hưởng Đại cúi đầu đáp lễ, mà cặp mắt cô thì nhìn cậu rất là nghiêm chỉnh, làm cho cậu không có dám đỡm dương, phải dây mặt đi chỗ khác. Cô Thông Hàn ở đằng sau chạy ra chào sơ cô Hai rồi xớt lại bồng cái đứa con nhỏ mà giao cho con ở bồng đi dỗ, và biểu thằng con lớn đi ra ngoài trước cửa chơi. Cô Thông mời cô Hai ngồi bên ván. Thượng tứ đợi khách ngồi rồi, cậu mới kéo cái ghế mà ngồi dựa vào cái bàn. Cô Thông hỏi cô Hai Hậu rằng: "Cô biết cậu Tư ở đây hay không?" "Dạ thưa biết. Thầy đây hôm trước có đi vô thầy Thông lên nhà nói chuyện với ba của em." Người ta nhắc chuyện như vậy, lẽ thì mình hổ thẹn lắm mới phải. Nhưng vì thượng tứ không hiểu sự người, ta biết mình là tại mình đến nhà vay bạc, đó là một cái sự xấu. Cậu nghe người ta nói biết thì cậu hân hoan nên cười mà nói rằng: "Cô nhớ tôi, thiệt tôi cảm tình cô lắm. Thầy mới lên nhà mấy bữa rày, có lâu lắc gì đâu mà tôi quên. Mới gặp nhau mà cô nhớ như vậy, cái tình mới là nặng chứ." Cô Hai Hậu nghe tới câu này, cô mới chắc thượng tứ đã chọc ghẹo cô. Ban đầu cô muốn làm lơ để tỏ dáng khinh thị cậu bột này chơi, mà rồi cô nghĩ người ta chọc mình, nếu mình không đối đáp thì mình chưa phải là người lịch sự. Bởi vậy cô cười mà nói rằng: "Tôi nghe hôm trước thầy nói thầy cưới vợ rồi. Hễ có vợ thì phải biết thương vợ, phải lo làm mà nuôi vợ. Chứ sao thầy gặp thầy tôi, thầy cứ dùng tiếng tình hoài vậy." "Xin lỗi cô, nếu theo ý cô thì người có vợ không được nói tiếng tình hay sao?" "Không có luật nào cấm người có vợ không được nói tiếng tình. Nhưng mà theo phong hóa, người có vợ mà đi đâu hay gặp ai cứ nói tình thì tôi sợ e thiên hạ họ chê cười, người ấy không có đứng đắn. Xin cô đừng có tưởng tôi gặp ai cũng đều nói tiếng tình hết thảy. Tôi trọng tiếng tình, tôi coi chữ tình nó cao thượng lắm. Từ nhỏ cho tới bây giờ tôi mới đem cái chữ tình ra mà nói với cô. Hồi nãy đó là lần đầu đó đa. Cảm ơn thầy, thầy trọng chữ tình. Nhỏ lớn thầy chưa dùng chữ ấy mà nói với ai hết. Bữa nay gặp tôi, thầy nói với tôi, tức thị thầy trọng tôi lung lắm. Tôi được thầy trọng, thiệt tôi lấy làm vinh hạnh, vinh hạnh không biết chừng nào. Mà tôi được vinh hạnh, tôi lấy làm tội nghiệp cho chị ở nhà. Cái vinh hạnh này là của chị ở nhà, mà thầy không cho chị hưởng. Thầy đem bỏ rơi rớt dọc đường dọc xá, há không đáng xót thương cho thân phận của chị ở nhà hay sao? Thầy về, xin thầy cho phép tôi nhắn với chị rằng tôi nhường cái vinh hạnh ấy cho chị, và tôi xin chị hãy ráng mà giữ gìn, chứ đừng có để hơ hỏng, người ta giật mất rồi trong gia đình phải bị xào xáo." Thượng tứ muốn đối đáp, nhưng vì lời của cô Hai Hậu nói nghe thanh nhã quá, cậu nghĩ chưa ra được ý gì mà trả lời, thì kế thầy Thông Hàn bước vô. Thầy chào cô Hai Hậu rồi nắm tay Thượng Tứ mà hỏi chơi rằng: "Hai người có hẹn với nhau hay sao mà tới nhà tôi một lượt như thế này?" Thượng Tứ cười chứ không biết lấy lời chi mà đáp. Cô Hai Hậu bèn nói rằng: "Thưa thầy, em xin lỗi thầy, cho em nói ít tiếng. Thầy dùng chữ hẹn không được trúng. Chứ chi thầy hỏi, cậu nghe cô Hai xuống nhà tôi nên cậu ngồi chực ở đây đặng chọc ghẹo cô chơi phải không? Thầy hỏi như vậy thì mới đúng." Vợ chồng thầy Thông cười ngất. Thượng Tứ cũng cười mà nói rằng: "Cô Hai nói đúng lắm, cô nói như vậy thì tôi phục ngay, tôi không dám cãi nữa." Mấy người áp nói pha lẫn với nhau một hồi, rồi cô Hai Hậu mời vợ thầy Thông Hàng đi chợ mua đồ thiêu. Thầy Thông Hàng đòi đi theo và đắp vợ với cô Hai Hậu mượn xe hơi của cậu Thượng Tứ mà đi cho mau. Cậu Thượng Tứ sẵn lòng nên đứng dậy mời hai cô đi liền. Cô Hai Hậu dụ dự, cô nói cô đang neo cái xe kéo. Vợ chồng thầy Thông Hàng ép riết, biểu trả tiền xe kéo cho nó đi. Cực chẳng đã, cô Hai Hậu phải nghe lời nên móc bóp lấy bạc cắt mà trả cho tiền xe kéo, rồi theo cô Thông mà lên xe hơi. Hai cô ngồi đằng sau, thầy Thông ngồi dựa bên Thượng Tứ ở phía trước. Thượng Tứ cầm bánh lái thủng thẳng chạy xuống đường mé sông cầu quay tới nhà hàng, cô Thông mới biểu ngừng xe lại. Hai cô vô nhà hàng mua đồ. Thầy Thông ngồi ngoài xe mới hỏi thăm Thượng Tứ coi ở nhà có chọc ghẹo cô Hai Hậu hay không. Thượng Tứ đem các lời mình chọc cô và những lời cô đối đáp mà thuật lại cho thầy nghe hết. Thầy Thông liền vỗ vai Thượng Tứ mà kê miệng nói rằng: "Chịu rồi nha, toa chọc mà cô không rầy. Cô nói như vậy đó, có nghĩa là cô chịu rồi đó. Mòa biết ý con gái lắm mà. Ban đầu thì mại hơi vậy thôi. Mòa tưởng cổ còn dục dặc, đó là tại toa có vợ. Cổ nói hơi hơi đó, toa không hiểu hay sao?" Thượng Tứ châu mài đáp rằng: "Thì tôi bỏ vợ tôi rồi." "Ủa, bỏ rồi nào?" "Thì hôm nay tôi chở đồ về bên nhà tôi hết rồi, tôi không có ở bển nữa." "Chà chà, toa làm cái đó thì bậy lắm. Vợ kiếm thêm không có, vợ đâu mà phải bỏ. Tôi không có cần, đồ kỳ cục quá tôi chịu không được." "Hồi nãy toa có nói chuyện đó với cô Hai Hậu nghe chưa?" "Không." "Vậy để bữa nào á, mòa biểu vợ mòa nói với cổ, coi cổ nói làm sao. Mòa chắc là cổ nghe chuyện ấy cổ sẽ hết dục dặc nữa. Mà bây giờ đây á, mòa chắc cổ cũng đã chịu rồi. Nếu cổ không có tình ý gì với toa, sao cổ chịu lên xe của toa mà đi, có phải không?" Thượng Tứ gục gặt đầu mà cười coi bộ đắc ý lắm. Hai cô mua đồ rồi, một người ôm một gói trong nhà hàng đi ra. Cô Hai Hậu từ giả hai thầy với cô Thông, tính lên xe kéo mà về. Thầy Thông mời trở lại mà chơi một chút nữa. Cô nói trưa rồi cô phải về. Cô Thông biểu thôi lên xe hơi đặng đưa về nhà. Cô Hai không chịu, cứ kêu xe kéo rồi từ giả mà đi. Thượng Tứ ngồi ngó theo cô cho đến khi xe cô đi khuất, cậu mới chịu đạp máy xe chạy để đưa vợ chồng thầy Thông đi về. Đi dọc đường thầy Thông hỏi Thượng Tứ rằng: "Toa biết tại sao mà cô Hai không chịu lên xe hơi cho toa đưa về nhà không?" "Tôi không biết." "Cổ sợ ông giáo thấy rồi ông nghi, biết không? Con gái hễ có tình thì có ý. Như vậy đó, mấy cái cử chỉ đó thì đủ chứng tỏ rằng cô Hai cổ khoái toa lắm rồi đó." Thượng Tứ nghe như vậy lại càng đắc ý hơn. Bởi vậy về tới nhà thầy Thông Hàng, cậu vô uống nước. Cậu thấy hai đứa nhỏ, cậu không ghét như hồi nãy nữa. Cậu lại móc bóp phơi, lấy một tấm giấy bạc đưa cho chúng nó. Cô Thông biểu hai đứa cúi đầu cảm ơn cậu. Thượng Tứ vỗ đầu hai đứa nhỏ mà cười, rồi biểu thầy Thông lên xe đặng cậu đưa trở lại sở mà làm việc. Theo lời của thầy Thông Hàng nói thì sở nguyện của cậu Thượng Tứ đã phỉ rồi, hy vọng của cậu đã gần thành rồi. Cậu còn kế gì là nhà, cậu còn kế gì là vợ nữa? Bà Kế Hiền đi thăm xuôi gia về, bà buồn cho con hết sức. Bà trông con về đặng nói phải quấy cho nó nghe, rồi biểu trở qua ông Văn để xin lỗi cha mẹ vợ và ở lại với vợ. Bà trông hơn một tuần lễ, ăn không được ngủ không yên mà không thấy tâm dạng chi hết. Bà bức rứt trong lòng chịu không được, nên bữa nọ bà phải đi bỏ nhà đi lên Mỹ Tho để kiếm người hỏi thăm. Bà ghé mấy nhà quen, hỏi lần lần mới hay Thượng Tứ ở tại Tam Hòa Khách Lầu. Bà đi thẳng lại đó nhằm lúc 9 giờ sớm mai. Bà hỏi thăm ông chủ khách lầu và cậy ổng biểu bồi lên lầu kêu giùm Thượng Tứ xuống cho bà nói chuyện. Thằng bồi đi lên một hồi lâu rồi trở xuống thưa rằng cậu Tư ngủ mê, kêu cậu cậu không chịu dậy. Cậu biểu ai muốn thăm thì để chiều thì hãy lại. Bà Kế Hiền trở lên nói rằng có bà già ruột của cậu lại kiếm cậu, nên cậu phải xuống mà nói chuyện một chút. Bà ngồi đợi gần một giờ đồng hồ, Thượng Tứ mới chịu đi xuống. Cậu bận bộ đồ pyjama bằng lụa trắng có sọc xanh, tóc thì chôm bơm, mặt sặc sừ. Bà Kế Hiền thấy mặt con thì bà nổi giận, nên bà hỏi cục ngủ rằng mày đi đâu dữ vậy hử? Thì tôi đi thăm anh em chơi chứ có đi đâu. Về nhà đặng tao nói chuyện cho mày nghe. Chuyện gì? Ai thì về nhà đi rồi sẽ biết. Thôi má về trước đi. Mày không chịu về hay sao? Chiều tối tôi sẽ về. Vậy chứ mày về liền bây giờ không được hay sao? Không được, tôi còn mắc công chuyện của tôi nữa mà. Con thiệt là quá quắc. Có gì đâu mà quá quắc. Thôi má đi về đi, tôi nói chiều tôi về mà. Thiệt không? Sao cũng chắc. Ừ, thôi tao đi về. Mà chiều á, mày phải vô nghe chưa. Bà đứng dậy cáo từ ông chủ khách lầu rồi lấy dù mà đi về. Bà Kế Hiền vô tới sân, bà thấy có một chiếc xe hai bánh để đó chỏng gọng lên trời. Bà không biết là xe của ai. Chừng bà bước lên thềm, bà thấy cô Mạnh ở trong nhà chạy ra xá bà, thì bà mừng quýnh lên, bà hỏi rằng ủa con qua hồi nào vậy? Dạ thưa con mới qua, hôm nay con muốn đi mà mắc công việc nên con cứ lận đận hoài, bữa nay con mới đi được. Thưa má ở bên này Mạnh giỏi. Mạnh, anh chị bên nhà cũng Mạnh hả con? Dạ thưa má Mạnh, thầy má con gửi lời thăm má. Sao con không đi sớm sớm, để đi chi mà trưa nắng quá. Thưa con qua hồi nãy cũng còn sớm. Bà đi rửa mặt rồi hối bọn trẻ dọn cơm. Cô ba Mạnh lật đật đi xuống nhà bếp mà coi cơm nướng phụ với mẹ chồng. Bà Kế Hiền kêu con dâu lên mà nói rằng con để đó cho con mang nó dọn, còn lại đây cho má hỏi thăm một chút. Hôm nay anh chị bên nhà có hết giận thằng Tư hay chưa? Dạ thưa, con có thấy thầy giận hờn chi đâu. Má con có hỏi không biết tại sao anh Tư về rồi ở biệt bên này, không thấy anh trở qua nữa. Bữa hổm má về má rầy nó, má biểu nó phải qua lại anh chị mà xin lỗi. Nó nói nó sợ quá, để ít bữa nó nguôi ngoai rồi nó mới dám về. Rồi kế có một thầy anh em bạn học của nó hồi xưa tới rủ nó đi Vũng Tàu hứng gió. Nó đi với thầy hôm nay, nó có nói chiều bữa nay nó về. Thôi con đi qua đây, con có thưa trước gì với anh chị biết chừng nào con về hay không? Dạ thưa, má con dặn qua thăm má bên này rồi xế chiều phải về. Về chi gấp vậy con? Ở chơi vài bữa rồi sẽ về. Thưa con hứa xế chiều con về. Nếu mà con ở, con sợ e thầy má con ở nhà mà trông. Không có hại gì, xe để ở đằng trước đó là xe ở bển con mướn qua phải không? Dạ thưa phải. Nếu vậy thì tiện lắm. Để một lát má kêu cái thằng đánh xe cho nó ăn cơm, rồi biểu nó về bển nó thưa giùm với anh chị hay. Con ở bên này chơi vài bữa rồi con về. Thưa sợ ở lại bên này thầy má con lại trông. Không có sao đâu, về bên này chứ phải đi đâu sao mà con sợ. Còn mình á, có cho xe về nói mà trông cái giống gì. Cô ba Mạnh không muốn ở mà bị mẹ chồng ép quá cô phải dâng lời, xong cô không vui một chút nào hết. Bà Kế Hiền, một là vì con dâu có tiền, hai là vì con mình nó không nên thân, bởi vậy bà vui vẻ ngon ngọt với con dâu của bà lùng lắm. Bà thấy dâu không có tỏ một lời nào phiền chồng thì bà cũng mừng thầm. Chắc sao Thượng Tứ nó về gặp vợ hai vợ chồng sẽ giả lả với nhau rồi dắt nhau trở về bên đó. Chương 7. Đến nửa chiều, bà trong thượng tứ đến nỗi ngồi không yên chỗ được. Bà đi ra đi vô, lóng tay dòm chừng hoài. Nghe xe ai chạy ngoài lộ, bà cũng tưởng xe của con mình về, nên bà bước ra mà ngóng. Đến đỏ đèn mà không thấy tâm dạng chi hết, bà mới biểu dọn cơm lên ăn. Bà ngồi ăn cơm với dâu, mà trí bà lo ra, bà cứ nói: "Cái thằng kỳ cục quá, nó nói chiều nay nó về, mà sao đến chừng này nó cũng chưa về nữa kìa." Ăn cơm rồi, bà Kế Hiền đang ngồi trên gián ăn trầu mà nói chuyện với con dâu. Thình lình nghe tiếng xe chạy rồi quẹo vô cửa. Bà chắc thượng tứ nó về nên trong bụng cũng mừng. Xong bà làm bộ tỉnh bơ mà nói rằng: "Thằng quỷ đó, bây giờ nó mới chịu về đó đa." Thượng tứ bước vô, bị đèn chắp chóa, cậu thấy trong nhà không rõ, chỉ thấy mẹ ngồi dựa vào cái đèn mà ngồi ăn trầu. Cậu bèn hỏi rằng: "Má biểu tôi về đây để nói chuyện gì?" Câu hỏi ấy làm cho lòi ra mấy lời xảo trá của bà nói với con dâu hồi trưa. Bởi vậy bà giận và đáp rằng: "Cái tật lắc lý lưỡi không chịu bỏ, đi sao mà quá chừng, còn nó trông không được, nó qua nó kiếm mày kìa, chứ nói chuyện gì?" Thượng tứ dây qua thấy vợ bận áo đen đang đứng gần cái cây cột, cậu châu mài rồi nói rằng: "Ai cầu mà kiếm, mà kiếm làm cái giống gì, đi về bển đi, quần bay khinh khi tao lắm, còn đeo theo mà làm chi, muốn báo tao chuyện gì nữa?" Cô Ba Mạnh là gái ăn nói nhỏ nhoi, cô nghe những tiếng thô tục như vậy thì chát chúa lỗ tai, bởi vậy cô đứng mà khóc chứ không biết lời chi mà đối đáp. Bà Kế Hiền la lớn lên rằng: "Cái thằng quỷ nói chuyện du côn với ai vậy mày? Vợ nó mà nó có lỗi gì mà mày mắng nó? Tao đạp đầu đuổi mày đi đây mày không lo, lại lo mà đuổi nó. Bữa nay tao mới thấy cái tài của mày rồi đó đà. Hèn chi anh chị ở bển chịu mày không nổi là phải lắm mà." Thượng tứ quặm mặt lại nói rằng: "Tôi biết mà, má thấy họ giàu má mê, nên chuyện gì má cũng binh họ hết thảy. Họ coi tôi như rơm như rác, má cũng đâu có kể gì." "Ai coi mày như rơm như rác đâu, khéo kiếm cớ mà chữa mình. Giá mạng mày mà cưới được cái con vợ như vậy thì đáng lại nó nữa chớ khéo mà làm bộ. Hư, quý với má chứ quý ai đó mà má chân ra." Hời, nó nói ai chịu được mà chịu đây coi nè. Má nói nó quý lắm à, má để rồi coi tôi có con vợ bằng 10 nó hay không mà quý. Bà Kế Hiền thấy con nghinh ngang quá, nếu nói nữa thì nó chọc cho nó nói bậy thêm chứ không ít lợi gì. Bởi vậy bà lắc đầu rồi ngồi lặng yên. Thượng tứ bỏ mẹ rồi trở qua hỏi vợ rằng: "Bộ khi thằng cha với con gái mẹ mày sai qua đây để chọc tao, đánh đặng làm cớ để mà lên tòa để xin bỏ, có phải vậy không?" "Không cần gì, tao cho phép mày đi về lấy chồng khác mà làm ăn. Cái giàu có của mày không đủ cho tao xài một lát, đừng có mà trộn rộn." "Cha mẹ tôi có quấy với mình ở chỗ nào đâu, mà hễ mở miệng ra mình cứ mắng nhiếc cha mẹ tôi. Còn tôi cũng không có khoe giàu với mình hồi nào, sao mình cứ câu mâu cái chuyện đó hoài? Đạo vợ chồng, dầu mình không thương tôi, mình nói một tiếng rồi mình bỏ tôi cũng được, cần gì mà phải nặng nhẹ nhiều lời. Hôm trước mình đánh chữ tôi rồi mình chở đồ đi về bên này. Tôi đã nghi cái duyên nợ của mình đối với tôi chỉ có mấy ngày mà thôi. Nãy giờ tôi nghe những lời mình nói đó thì tôi chắc tôi đã hết nghi ngờ rồi. Không sao, phần số của tôi vô duyên nên bị chồng bị bạc thì tôi chịu, tôi chẳng dám phiền trách ai. Thôi tôi cầu chúc cho mình kiếm vợ khác hơn được tôi, đặng mình vừa lòng." Cô Ba Mạnh nói tới đó thì cô khóc ròng, rồi không nói được nữa. Bà Cái Hiền thấy dâu như vậy, còn con mình thì như vậy, thì bà tức tưởi nên bà cũng khóc theo. Thượng tứ không biết động lòng mà cậu đứng dậy khoát tay rồi nói rằng: "Tao với mày thì hết duyên nợ rồi. Thôi từ rày sắp lên, đừng có qua lại bên này nữa. Mày về nói với cha mẹ mày ráng kiếm cho mày thằng rể khác mà nó biết cày bừa, biết tiện tặng để cho xứng đôi với nhau. Chứ tao là cái quân ăn chơi, cha mẹ mày không có ưa được đâu." Bà Cái Hiền nhất định không thèm nói với con nữa, mà thấy nó hỗn hào ngang ngược, bà nín không được nên bà giật cây chổi lông gà, bà rượt đánh và chửi sùng. Thượng tứ không sợ mẹ rầy, nhưng mà sợ cái cây chổi trúng, nên cậu bỏ chạy ra sân rồi leo lên xe chạy đi mất. Bà Cái Hiền trở vô khóc mà nói với dâu rằng: "Thật má vô phước quá, má có một mình nó, má thương nên má lo cho nó hết sức. Lo cho nó có ruộng đất cho nhiều, rồi lại lo cho nó có chỗ vợ tử tế. Nó lại không biết ơn, rồi lại sanh tâm mà ngỗ nghịch. Thôi, nó muốn hư thì thấy kệ nó con. Con chẳng nên buồn, con về con cũng đừng có nói chuyện này. Nó nói bậy như vậy để cho anh chị nghe lại. Rồi mắc công á, anh chị buồn, để coi chừng nào nó ăn năn cho nó biết." Mẹ chồng nàng dâu khóc với nhau. Người vô phước, kẻ vô duyên, tuy sự đau đớn có khác nhau, song cũng buồn thảm như nhau cả. Bà Cái Hiền buồn, nhưng bà kiếm lời khuyên giải nàng dâu luôn luôn. Bà không dám nói chuyện thượng tứ qua xin lỗi cha mẹ vợ mà ở lại, mà bà cũng không dám tính cái chuyện xin rước con dâu về bên đây ở nữa. Bà cứ khuyên con dâu đừng có buồn. Bà nói có lẽ tại hai cái tuổi xung khắc nên vợ chồng phải xào xáo như vậy, rồi một đôi tháng rồi cũng sẽ thuận hòa. Đến sáng cô Ba Mạnh xin phép mẹ chồng mà đi về nhà cha mẹ. Bà Cái Hiền nghĩ phận dâu bà thương hết sức, song vợ chồng nói như vậy bà cầm ở lại làm sao được. Bởi vậy bà phải mướn xe cho nàng dâu về. Khi cô Ba Mạnh từ giả mẹ chồng mà lên xe, cô nói rằng: "Thôi má ở đây mạnh giỏi, chắc là từ đây sắp lên con cũng ít gặp má. Bởi vì chồng con cấm không cho con qua đây nữa, con làm sao mà đến thăm viếng má cho được." Cô nói tới đó thì cô khóc òa, bà động lòng bà cũng khóc, mẹ con khóc với nhau một hiệp rồi từ biệt nhau. Bà Cái Hiền tính để cho con dâu về ít bữa rồi bà sẽ qua nói thiệt việc nhà cho anh chị Xui nghe, và hỏi anh chị Xui coi bây giờ mình phải liệu lẽ nào. Chứ hư nên gì nó cũng là con rể trong nhà, nếu giận lẫy buông xuôi thì cũng tội nghiệp phận con, mà thiên hạ người ta cũng đàm tiếu. Bà tính như vậy mà hễ bà nhớ tới việc con của bà thì bà lại buồn, bà lo, bà giận, bà tức, bà ăn không ngon, ngủ không được, trong vài ngày thì bà nhúm bệnh. Bà trẻ tuổi mà lại mạnh mẽ nữa, thở nay bà ít hay bị nhức đầu nóng lạnh sổ mũi, mỏi tay như mấy bà có tiền khác. Hôm nay bà bị rầu rĩ nổi con, ăn ngủ không được nên thân thể bị bãi oải, dúng mình ớn lạnh, ho khúc khắc ít tiếng rồi khạc ra có vài cục máu bằng ngón tay út vướng theo cục đàm. Bà thấy vậy bà kinh tâm thất sắc, biết bệnh mình hiểm nghèo. Bà lật đật hối thằng Ngộ xuống xóm dưới rước thầy thuốc kham lên để coi mạch hốt thuốc cho bà uống. Bà Kế Hiền nhất định lo dưỡng bệnh, không thèm lo việc chi khác nữa hết. Tuy bụng bà thì muốn như vậy, song bà nằm một mình, trí bà lại nhớ tới chuyện này chuyện nọ, nhớ thằng con ngỗ nghịch đã ló cái mồi hư rồi, nhớ tới chứng bệnh hiểm nghèo sợ không sống lâu được, mà hễ nhắm mắt rồi thì sự nghiệp công phu lòn cuối tráo trở, bày mưu lập kế gần 20 năm trường, trong một phút sẽ tan như khói mây, sẽ tiêu như bọt nước. Người ở trong cái địa vị của bà mà không lo làm sao được, mà mắc chứng bệnh thổ huyết, hễ lo thì làm sao mà mạnh. Bà uống 5-6 thang thuốc, khạc không có ra huyết nữa, nhưng mà tâm thần bà mờ mệt, nước da xanh mét, thân thể gầy mòn, tay chân rũ rượi. Bà ráng hết sức thì trong buồng xê ra ngoài ván mà thôi, chứ bà không dám tính bước ra khỏi cửa. Hôm trước bà hội đồng thưởng có cho phép con đi thăm mẹ chồng. Chừng cô ba mạnh về, bà hỏi thăm thằng rể ở bển làm việc gì, thấy vợ nó qua nó có mừng hay không. Tuy cô ba mạnh không quên lời mẹ chồng dặn, nhưng mà việc nhà cô giấu ai, không lẽ cô giấu mẹ ruột? Huống chi duyên phận đã lỡ làng, cô ấm ức khó nổi ôm ấp trong lòng được. Bởi vậy cô ngồi, cô thuật chuyện chồng mắng nhiếc xô đuổi, rồi kể lại hết cho mẹ nghe. Bà hội đồng giận lắm, xong bà không muốn lộ cái nét giận của bà cho con nó thấy, nên bà cắn răng bà ngồi làm thinh. Bà có ý trông coi như chị xui có qua xin lỗi cho con, hoặc xin đem dâu về thì bà sẽ nói phải quấy cho chị xui nghe. Bà trông đến tháng chạp mà không thấy xui hay rể qua nói gì hết. Bà lấy làm phiền nên bữa nọ bà tính đi qua Mỹ hội thăm chị xui coi tại sao mà bặt tin cho biết. Ông hội đồng can rằng: "Bà đi chi cho thất công, khéo làm cho họ khi dễ. Đã biết mình có con gái nên hư gì gả một lần mà thôi. Dầu mắc cái thứ rễ hư, mình cũng không lẽ bắt con mình lại mà gả cho chỗ khác. Mà cái thằng Tứ là cái đồ khốn nạn, nó hớt hủi đuổi xô con Mạnh. Tôi nghe nó qua Mỹ Tho nó mướn nhà ngủ với cái con đỉ nào đó đã hơn một tháng nay rồi. Bây giờ bà còn qua năn nỉ cho nó về ở với con mình hay sao? Không có được, cái thứ đồ bất hiếu như vậy tôi nhất định không cho nó bước chân vô nhà của tôi. Mà tôi cũng không có cho con Mạnh qua bên đó nữa. Còn tôi, nó ở nhà tôi, có giỏi nói tiếng gì thì tới đây mà nói." Bà hội đồng cười mà đáp rằng: "Ông đừng có bênh con mà nói như vậy. Chị xui chỉ nghe chỉ phiền, con chỉ quấy, chứ chị ở với mình có bích lòng cái chỗ nào đâu. Huống chi con Mạnh đã có thai nghén rồi, bây giờ mình bắt chặt bắt lỏng, té ra mình muốn phân rẽ vợ chồng nó hay sao? Mình vô phước gặp cái thằng rể quan đàn thì để thủng thẳng coi nó làm sao. Chứ nếu mình nóng nảy quá thì cái lỗi nó trở về mình. Để tôi qua thăm chị xui rồi coi chị ăn nói làm sao. Con của mình thì nó ở nhà mình, có ai bắt nó đi đâu mà ông sợ." Bà Kế Hiền đau nằm chèo queo ở nhà một mình với hai đứa ở. Thượng Tứ thì tiếc biệt không thấy trở về. Bà buồn việc nhà, bà muốn qua than thở với xui gia mà bà đi không được. Bà trông thấy ban Biện Chí hoặc cô Ban Ngọc đến thăm mà cũng không thấy đến. Bà mới ăn được một chén cháo rồi nằm ở ngoài ván mà nghĩ cho khoảng khoái, thình lình bà nghe có tiếng xe ngựa chạy vô sân. Bà biểu con Mang ra cửa coi có khách nào đó. Con Mang nó bước ra rồi chạy vô thưa rằng: "Dạ thưa, có bà hội đồng qua." Bà Kế Hiền ráng ngồi dậy mà bộ của bà mệt lắm. Bà hội đồng bước vô trong, xui gia chào hỏi nhau. Bà hội đồng vừa ngồi xong cái bà hỏi rằng: "Chị đau sao đó mà chị ốm dữ vậy?" "Hôm nay tôi bệnh dữ quá. Hôm con Tư nó ở bên này nó trở về bển thì tôi có nói để vài bữa rồi tôi qua tôi thăm anh chị. Té ra nó về rồi thì tôi mắc bệnh, đi đâu có được gì đâu. Bất nhân dữ hồn, vậy mà ở bển có hay gì đâu. Chị rước thầy nào mà uống thuốc thầy nói đau chứng bệnh chi hay không?" Theo thói thường, những người đau bệnh hiểm nghèo cũng như những người đau bệnh kinh, họ hay giấu giếm, không muốn nói chứng bệnh của mình cho người ta biết. Bà Kế Hiền thì cũng vậy, bà sợ nói thiệt rồi chị xui ở bển đồn ra rồi thiên hạ dị nghị. Bởi vậy bà mới nói rằng: "Tôi đau cũng không có chi lắm, chỉ nhức đầu nóng lạnh rồi bái quải tay chân, ăn ngủ không được, tại vậy mà tôi bệnh. Tôi uống thuốc của ông thầy Kham coi cũng có mồi kha khá, mà sao cũng còn hơi mệt hoài. Thôi chị nằm xuống mà nghỉ đi, đau mà ngồi làm chi?" "Thưa được, thôi mời chị uống nước." Bà Kế Hiền biểu con Mang bắt vịt làm thịt để nấu cơm. Bà hội đồng không cho, bà nói bà mới ăn cơm rồi bà mới đi nên không có đói bụng. Hai xui gia nói chuyện với nhau một hồi lâu, bà hội đồng không thấy chàng rể, bà mới hỏi rằng: "Thằng Ba nó đi đâu vắng rồi chị?" "Nó đi hoài có biết đâu mà nói." Bà Kế Hiền trả lời mà hơi mệt, sắc bà cũng buồn lung lắm. Bà hội đồng thấy vậy bà không dám hỏi nữa, rồi bà khuyên bà chị xui hãy nằm xuống mà nghỉ. Bà Cái Hiền liệu sức ngồi ráng nữa cũng không nổi nên bà cáo lỗi, rồi bà kéo cái gối mà nằm. Vì con nó làm cho bà phiền não nhiều nên bà nằm mà nước mắt cứ chảy ròng ròng. Bà hội đồng biết chị xui cũng đau khổ vì con nên bà dây qua tem trầu mà ăn để cho chị xui nghỉ ngơi. Cách một hồi, bà Cái Hiền lấy khăn hột mè lau nước mắt rồi nói rằng: "Tôi không dè, tôi vô phước đến nỗi. Tôi giấu ai chứ tôi giấu chị làm chi? Tôi sanh có một chút con, tôi muốn cho nó được tử tế với người ta. Hồi nó còn nhỏ, tôi lo cho nó ăn học, tốn hào bao nhiêu tôi không kể. Nó đi học thì tôi ở nhà, tôi lao tâm tôi tiêu tứ, lập thế kiếm tiền sắm ruộng mà cũng để cho con. Té ra nó học bán đồ nhi phế, nó không ra cái gì hết. Tôi nghĩ thôi, con học không được thì cưới vợ cho nó, đặng nó có đôi có bạn, nó lo làm ăn với người ta. Cưới vợ rồi thì nó lại sanh chứng quan đàn, nó đi chơi hoài, không lo việc làm gì hết, mà lại hất hủi vợ nữa. Tôi mắc cái thằng con thiệt tôi buồn rầu hết sức. Hôm nay tôi tính để qua nói chuyện nhà với anh chị nghe, mà rồi kế đau nên đi không được. Tôi biết tôi vô phước, mà anh chị cũng vô phước lắm. Phải tôi dè nó như vậy thì tôi có cưới vợ cho nó mà làm chi? Mà thôi, việc cũng đã lỡ rồi, tôi xin anh chị thương á, mà hỷ xả giùm cho nó. Không biết chừng tại tuổi của hai đứa nó xung khắc nên nó mới sanh chuyện trắc trở như vậy. Thôi để tôi uống thuốc ít ngày. Nếu mà tôi mạnh rồi, tôi kiếm thầy giỏi, rồi tôi coi tuổi lại của tụi nó. Tôi thấy họ như vậy cũng hiếm. Vợ chồng trắc trở, họ làm đám cưới xây phòng lại, rồi hòa thuận ăn ở với nhau cũng như bình thường. Bà hội đồng thấy chị xui thiệt tình mà lại biết lẽ phải, nên bà cũng không nỡ nói nặng nhẹ. Bà suy nghĩ một hồi rồi đáp rằng: "Thôi chị đau thì chị cứ lo uống thuốc cho mau mạnh. Chuyện sắp nhỏ để sau rồi mình sẽ tính. Chị qua sao chị không dắt con Tư qua chơi? Nó cũng muốn đi qua thăm chị lắm. Ngặt gì hôm trước thằng Tư nó cấm không cho nó qua bên này nên nó không có dám đi. Cái thằng quỷ nó nói bậy, hơi nào mà giận nó. Thầy nó đó thì hờn lung lắm. Ổng hay ít nói mà tánh của ổng gắt. Ổng nghe nói nó đuổi xô, nó đánh chửi con nhỏ, ổng giận lắm, nên ổng cấm con nhỏ không được qua lại nữa. Tôi coi bộ con Tư nó còn thương thẳng lắm mà. Thì nó thương chứ làm sao, tại thẳng kỳ cục quá, chứ có phải tại nó đâu. À, chị có hay tính gì chưa?" "Việc gì?" "Con nhỏ nó có ngén rồi."
"Vậy hay sao?"
"À, tại vậy đó nên tôi không muốn cho nó đi xe đi cộ, tôi sợ nó bị dằn. Nếu nó có ngén thì nó phải tiếp dưỡng, không được đi xe. Nó giả dự tối ngày, chứ phải nó mạnh mẽ như hồi trước thì tôi biểu nó qua ở nuôi chị ít bữa. Thôi, tưởng là nó mạnh thì qua chơi, chứ mà nói như vậy thì thôi qua làm chi." Bà hội đồng ở nói chuyện chơi tới xế mát bà mới về. Chị xui về rồi, bà Cái Hiền lại càng buồn hơn nữa. Lúc nói chuyện với chị xui, bà giấu vì không nỡ khai hết cái tội của con mình ra. Chứ từ bữa Thượng Tứ rầy vợ rồi cậu bỏ lên xe mà đi, thì cậu đi biệt mất, không có léo hánh về nhà nữa. Bà Cái Hiền đau mà cậu cũng không hay, mà bà giận, bà cũng không thèm sai ai đi kiếm. "Cậu Thượng Tứ đi đâu dữ vậy?"
"Cậu có đi đâu đâu.
Cậu lên Mỹ Tho, cậu ở Tam Hòa Khách Lầu mà chơi. Cậu có thèm đi đâu xa mà làm chi, mà cậu cũng không muốn về nhà. Cậu mê mẩn cô Hai Hậu nên đeo đuổi theo vợ chồng thầy Thông Hàng, cậy làm mai. Ban đầu thầy Thông Hàng nói rằng cô Hai Hậu đã đành cậu rồi, nhưng vì cậu có vợ nên cậu không dám gần. Cậu nói cậu đã bỏ vợ rồi, và cậu cậy thầy Thông trao lời lại rằng nếu mà cô ưng cậu thì cậu thề cậu sẽ làm cho cô được hạnh phúc trọn đời. Cách ít bữa, thầy Thông đưa cho cậu một phong thơ mà nói rằng:
Bữa nay ở nhà tôi lên thăm cô Hai Hậu, và luôn dịp có nói dùm chuyện cho cậu. Cổ có gửi một cái thơ mà trả lời cho cậu đây nè. Thơ nói gì tôi không biết, cậu mở ra mà coi đi.
Thượng tứ nghe nói cô Hai Hậu gửi thơ thì cậu mừng quá, lật đật mở thư ra đọc. Thơ viết như vậy:
Thầy Tư yêu dấu ơi, em không dè phận hèn phận mọn, vụng về này mà lại có phước được thầy chiếu cố. Em rất cảm tình tri ngộ ấy, chẳng biết chi mà đền bồi. Chỉ nguyện ôm khối tình mà chờ chừng nào thầy khiếu nội trợ, thì em sẽ xin với thầy cho em được về hầu hạ, đặng sớm dâng chén cơm, chiều rót chén nước, cho phỉ tình kính trọng bậc văn nhân. Em thề quyết, dầu phải chờ đến bạc đầu em cũng ráng chờ. Xong nếu thầy có lòng thương, thì xin cho chút vật mọn để làm tin, đặng khi nhớ nhau thì dở ra mà xem, cho nguôi bớt đoạn sầu phân cách, vài hàng sơ lược cuối xin quân tử dung tình.
Hai Hậu.
Thượng tứ cặp bức thư coi đi coi lại hai ba lần. Thầy Thông Hằng liếc mắt dòm cậu thì thấy sắc diện cậu từ rối, mà miệng thì cứ cười chúm chím. Thầy biết cá đã nhấp mồi rồi, nên thầy hỏi rằng:
Nè, thơ nói sao đó cậu?
Thượng tứ liền trao cái thơ lại cho thầy Thông coi. Thầy coi xong thầy trả lại và cười nói rằng:
Nè, tôi đoán hay không? Tôi thấy cái bộ thì tôi biết ngay là cố đã chịu rồi. Cậu cảm ơn tôi hay không?
Thượng tứ gật đầu lia lịa mà rằng: Tôi mang ơn lắm. Chỗ ký tên viết hai chữ HH là nghĩa gì vậy?
Cậu dốt quá.
Hai chữ H có nghĩa là hai hậu đó mà.
À phải ha.
Mà không biết thơ này viết chữ cổ hay là cổ mượn ai viết?
Nè, cổ biết chữ, có lẽ là cổ viết chứ ai. Chứ chuyện kính mà cổ dám mượn ai?
Chữ con gái mà viết sao hay quá.
Theo thơ đó thì cổ nói chừng nào cậu rảnh rang, không có vợ thì cổ sẽ ân cậu, dầu phải chờ đến già cổ cũng phải chờ. Xong bây giờ cổ xin cậu đưa cho cổ một vài vật gì đó để làm kỷ niệm. Cổ nói nghe có tình quá mà, vậy cậu tính làm sao đây?
Thượng tứ ngồi suy nghĩ một hồi nói rằng: Dầu cô hai không có buộc, nhưng mà tôi không thể ở với vợ tôi được. Cái thứ đồ kỳ quá chịu không nổi. Đây, thủng thẳng rồi tôi sẽ làm đơn đến tòa mà tôi xin phá hôn thú. Bây giờ đó, cho cổ một vật gì để làm kỷ niệm, mà tôi cũng không biết mua cái giống gì đây.
Cậu nói tới đó, rồi cậu châu mài mà suy nghĩ. Thầy Thông Hàng mới nói rằng:
Mua cái giống gì thì cậu liệu, tôi có biết được đâu. Nhưng mà đó, cô Hai Hậu là người đứng đắn, nếu muốn kỷ niệm thì phải mua đồ cho xứng đáng, chứ đừng có mua đồ tầm bậy, cổ khi dễ đó.
Vậy theo ý thầy thì bây giờ mình phải mua cái gì?
Kỷ niệm cho đàn bà con gái thì phải mua đồ nữ trang, như bông tai, cà rá, dây chuyền hoặc vòng, mà thứ nào cũng phải nhận hột xoàn thì coi mới được.
Chà chả, mà làm như vậy coi đúng, nhưng mà xong phải tốn tới 500-700 đó đà.
Ôi, có hại việc gì đâu, tốn bao nhiêu cũng được mà.
Thầy xin phép đi Sài Gòn một bữa để tôi đi mua đồ.
Được, mà mua cái thứ hột xoàn đó tôi không có hiểu. Ở nhà tôi nó thạo lắm, thôi để tôi mượn nó đi với bà với ông được không?
Nếu được vậy thì tốt quá.
Bữa nay thứ năm, thôi thầy xin phép trước, sớm mười mốt nhằm thứ bảy rồi mình đi.
Hẹn hò xong rồi, thượng tứ nghĩ trong bóp hơi mình còn có 700 đồng bạc, sợ em mua đồ không đủ nên cậu tính về nhà để o bế mẹ để xin tiền tiếp. Cậu đã bỏ đi trót một tháng, cậu sợ mẹ giận mà không cho tiền nên trở về cậu êm ái lắm. Xe vô sân cậu không dám bóp kèn, lúc vô nhà cậu đi giày không dám bước mạnh. Phía trước cửa thì đóng bì bịch, cậu phải đi vòng ra phía sau, mà phía sau thì cũng vắng hoe. Cậu ngó quanh ngó quất thấy có một mình con Mang, nó đang lui cui nấu cơm với nhà bếp. Cậu bèn bước xuống hỏi rằng:
Má tao đi đâu rồi Mang?
Con Mang đáp rằng: Bà không có nằm trên ván hay sao?
Không.
Nếu vậy thì chắc bà đã vô trong buồng mà nằm rồi.
Mới chừng này mà nằm trong buồng cái nỗi gì?
Từ hôm cậu đi đến nay, bà rầu bà đau nên bà nằm hoài ở trong buồng.
Đau cái giống gì?
Bà ho rồi bà bị nhức đầu nóng lạnh.
Thượng tướng nghe nói đau mà cậu không tỏ ra lo sợ chi hết. Cậu lại chúng chím cười rồi đi riết vào buồng mà kiếm mẹ. Cậu khoác mùng thấy mẹ nằm chè queo, cậu mới hỏi rằng:
Má, má đau làm sao đó má?
Bà Kế Hiền mở mắt thấy con, bà ráng chống tay ngồi dậy mà nói rằng:
Mày đi đâu sao không đi luôn đi? Còn trở về đây làm gì? Mà tính về mày chọc cho tao giận, đặng tao chết cho mau phải không?
Thì con đi chơi mà.
Thì đi chơi chứ ai nói mày đi đâu.
Thôi tao không biết mẹ con gì nữa, đi đâu thì đi cho khuất con mắt của tao. Chết bờ chết bụi gì cũng chết phất đi cho rồi. Mày khốn nạn lắm mà.
Giống gì mà khốn nạn?
Thượng tứ tính về xin tiền chẳng dè, mới đút đầu vô nhà thì bị mẹ rầy ra. Cậu đã nghe con Mang nói cậu đi nên bà rầu bà đau, mà cậu không thèm để ý đến câu nói ấy. Cậu cứ nghĩ là trong trí mẹ ể mình nên mẹ quạo, nên không biết làm sao mà xin bây giờ. Cậu bỏ ra ngoài trước, đi ngang qua bàn thờ cha. Cậu không thèm ngó. Cậu đi tới hàng ba rồi chắp tay sau đít qua lại mà suy nghĩ. Mình còn có 700 đồng bạc, nếu mua đồ hết rồi thì lấy gì mà xài đây? Mà bây giờ mẹ đang giận, làm sao mà xin tiền cho được? Cậu đi một hồi rồi cậu trở vô nhà trong. Cậu thấy mẹ đã nằm trên ván. Cậu lại ngồi một bên mà hỏi:
Má, má đau sao vậy hả má?
Tao đau sao mà kệ tao, mày hỏi làm gì? Mày có kể đến ai đâu mà mày hỏi.
Má giận con thiệt hay sao?
Tao thù tao oán mày, chứ không phải là giận mày thôi đâu.
Mẹ mà thù oán con cái làm gì?
Tao đẻ mày đó là đẻ yêu đẻ quỷ, chứ không phải là tao đẻ con. Bởi yêu quỷ nên nó mới theo mà nó báo đời tao như thế này.
Mà chửi rủa hay là má chửi rủa hay má đánh tôi, tự ý má. Má làm cho má đã cái nư giận của má. Má muốn làm sao tôi cũng chịu hết thảy đó.
Khéo nói liều mạng. Con nói thiệt chứ không có liều mạng.
Bà Kế Hiền dây qua chỗ khác, không thèm nói nữa. Thượng tứ thấy mẹ đã dịu rồi, cậu lại thủng thẳng òn ỉ, nên cậu thay đồ mát rồi đi vào giường mà chơi. Đến tối cậu theo giả lả kiếm chuyện mà nói với mẹ. Tình mẹ con đang hồi giận thì nói cho hung, chứ không thể nào mà dứt đi được. Bởi vậy bà em lần lần tính từ lúc con biết lỗi thì bà khuyên dỗ nó.
Thượng tứ nhân dịp ấy mới xin tiền. Cậu xin mẹ một số bạc trước cho cậu, rồi ra viên mẹ góp lúa ruộng hương quả rồi lấy lại.
Bà Kế Hiền nghe nói tới bạc tiền ruộng đất thì bà lại giận lên. Bà lại hỏi rằng:
Té ra mày về đây là mày kháo tiền hay sao?
Đúng là cái đồ khốn nạn, một đồng xu tao cũng không cho. Đừng mong xin tiền tao nữa, thà là của này tao để cho chó nó ăn.
Thượng tứ xin tiền không được nên cậu ngủ một đêm, rồi sáng bữa sau cậu lại trở lên Mỹ Tho. Đến thứ bảy cậu rước vợ chồng thầy Thông Hàng đi Sài Gòn. Cô Thông bày mua một miếng mề đai với một cái cà rá hột xoàn, hai món này 550. Chiều trở về Mỹ Tho, cậu trao đồ ấy cho cô Thông và viết một cái lá thơ, rồi cậy cô đem đưa giùm cho cô hai hẩu. Cô Thông đi một hồi rồi trở về nói rằng:
Cô hai hẩu được thơ và đồ kỷ niệm nên cổ mừng lắm. Cổ lại gửi cho tôi một cái khăn mua xoa, cổ thiêu để cho cậu làm tinh.
Thượng tứ lấy khăn dở ra coi, rồi cậu lại xếp bỏ vào trong túi, bộ trân trọng hân hoan vô cùng. Đêm đó thượng tứ than với thầy Thông rằng cậu hết tiền, không biết làm sao mà có vài ngàn đồng bạc mà xài. Thầy Thông nói rằng bây giờ cậu có tư tình với cô hai hậu, không lẽ đến ông giáo chuột mà vay nữa. Vậy để thầy kiếm chà và mà vay giùm cho cậu. Thầy Thông là người lo lắng giỏi, bởi vậy thầy lo trong vài ngày xin giùm sao lục chút ngôn địa bộ, rồi thượng tứ đem thế cho chà mà lấy 2.000 đồng bạc dễ như chơi. Thượng tứ có tiền rồi, cậu có cần gì mà đi về nhà nữa? Bởi vậy mẹ rầu mẹ đau thì mẹ cứ chịu, cậu xài cậu chơi thì cậu cứ vui. Chương 8. Xin bỏ vợ phải trưng đủ bằng cớ như luật định thì tòa mới lên án mà hủy hôn thú. Theo như lời của thầy Thông Hằng cắt nghĩa, luật hộ thuộc về người An Nam ban hành năm 1883 thì tòa cho bỏ vợ là khi nào người đàn bà có phạm một lỗi trong mấy lỗi sau: một, lấy trai chồng bắt được có đủ bằng cớ; hai, bỏ nhà chồng mà trốn; ba, đánh đập cha mẹ chồng hoặc các người trưởng thượng khác ở bên chồng; bốn, phạm tội bị tòa hình kêu án làm mất danh giá. Ví như người đàn bà không có phạm lỗi nào trong mấy lỗi ấy mà chồng vẫn muốn xin bỏ thì ít nữa phải kiếm bằng cớ chỉ rõ ràng vợ mình hoặc bất kính với công cô, hoặc hay ngồi lê đôi mắt, hoặc có tánh gian dảo trộm cắp, hoặc ghen tương làm náo động trong gia đình, hoặc có tật bệnh không thể sanh con nối dòng cho chồng. Mà phải nhớ, hễ vợ chồng hồi mới cưới nghèo nàn, bây giờ trở nên giàu có, hoặc người vợ đã có tang cha mẹ ông bà bên chồng 3 năm, hoặc người vợ không còn cha mẹ bà con mà trở về nương dựa được, thì tòa không chịu để cho bỏ. Thượng tướng suy xét thì vợ không hề phạm một cái lỗi nhỏ nào trong mấy cái lỗi mà thầy Thông Hàng kể đó. Bây giờ thì phải làm sao? Thầy Thông Hàng nói, ví như vợ chồng đồng tình dắt nhau đi đến tòa xin bỏ thì được. Xong làm vậy, khi nào cưới về ăn ở, ít nữa cũng được 2 năm sắp lên. Và người chồng phải trên 25 tuổi, còn người vợ phải tròn 21 tuổi thì mới được. Làm thế này cũng không được nữa, bởi vì vợ chồng cậu mới cưới có mấy tháng, chồng thì mới 19 tuổi, vợ có 18 tuổi mà thôi. Thượng tứ còn đang lo liệu về sự bỏ vợ thì ngày Tết đã gần tới. Đường nào thiên hạ đi chợ cũng dập dìu, nhà nào người ta cũng dọn dẹp qua loa để ăn Tết. Những bạn chơi bời có lẽ họ cũng nghĩ để sửa soạn ăn Tết, nên mấy khách sạn tủ lầu coi vắng hoe. Thượng tứ buồn nên sớm mới 30 Tết cậu đã trở về nhà. Bà Cái Hiền hôm nay không thổ huyết nữa, nhưng mà ăn cũng chưa biết ngon, nằm cũng không muốn ngủ, nên hình dạng bà ốm nhách, nước da mét xanh. Bữa 30 Tết, thầy ban biện chí lên coi biểu tá Điền tá thổ quét tước nhà cửa, chùi lao bàn thờ. Thượng tứ về thấy nhà lăng xăng thì cười mà nói rằng: anh hai, ảnh làm coi được quá ta. Tôi nói tôi về đặng coi dọn nhà ăn Tết thì té ra ảnh làm trước tôi rồi. Cậu mơn trớn với anh rồi đi thẳng vô nhà trong để hỏi thăm mẹ: má có đi chợ Tết hay không má? Hồng cam năm nay nhiều lắm, dưa hấu cũng nhiều, mà tôi nghe nói họ bán mắc hơn mọi năm. Bà Cái Hiền nghĩ con vô tình vô nghĩa, mình đau nó không ở nhà mà nuôi, đi cho đã thèm, rồi về nó cũng không thèm hỏi thăm có mình mạnh hay chưa. Bởi vậy bà giận, bà không thèm nói đi nói lại tiếng nào hết. Thượng tứ thay đồ má xong rồi trở ra ngoài ngồi nói chuyện với anh. Thầy ban biện chí thấy nhà đã dọn dẹp gần xong rồi mà lại có em về nữa, nên thầy đội nón tính ra về để chiều tối sẽ lên cúng rước ông bà. Thượng tứ đi theo anh ra cửa rồi hỏi rằng: anh hai, lúc này anh có khá hay không anh? Làm giống gì mà khá? Tôi nghe nói anh có mắc nợ phải không? Em hỏi chi vậy? Hỏi cho biết vậy mà. Ừ thì có mắc chút đỉnh, chứ sao mà không khỏi được. Thế anh mắc nợ anh làm sao mà anh trả? Thì thủng thẳng lần hồi cũng trả cho người ta chứ biết làm sao đây. Anh muốn có tiền trả nợ không? Làm sao mà muốn được? Tôi muốn hai anh em mình nói với má mùa này để cho anh em mình góp quê lợi hương quả và phần thật luôn hết thảy. má đã có phần dưỡng lão rồi, còn hưởng quê lợi tới phần thực của mình là nghĩa làm sao?
Thì em nói với dì đi.
Tôi nói mấy lần với má mà má cứ rầy tôi hoài. Đâu bây giờ tới anh nói thử coi.
Thầy Ban Miền đứng suy nghĩ một hồi rồi nói rằng:
Thôi để mai có con ba nó về rồi em xúi nó nói.
Thượng Tứ gật đầu đáp rằng: Ờ cũng được, để mai chị ba về mừng tuổi tôi sẽ xúi chị.
Miễn là chị khởi đầu tôi sẽ nói tiếp cho.
Thì quả sớm mùng một Tết, có cô ba Trần Thị Nga với chồng là Hương Chủ Hà Trung Hậu ở dưới chợ gạo lên mừng tuổi. Hai vợ chồng ghé nhà thầy Ban Biện Chí trước. Thầy Ban Biện Chí mới đem mấy lời của Thượng Tứ nói hôm qua thuật lại cho em gái mình nghe. Cô ba Ngọc nói rằng:
Dầu nó không suối tôi cũng nói, không phải là tôi ham ăn mà ngặt vì tôi ức quá, nhịn làm sao cho được. Anh nghĩ mà coi, cha mẹ mình làm đổ mồ hôi xót con mắt mới có sự nghiệp. Bây giờ anh em mình không được hưởng, để cho người dân họ dành họ ăn hết như vậy, mình nín làm sao mà được. Cái người mà bày mưu thiết kế đặng giật gia tài của người ta như vậy, ông trời nào mà cho hưởng lâu dài. Vậy chứ anh không có nghe chuyện bà cả nào ở dưới Gò Công đó, bà cũng đoạt hết gia tài của con cháu bên chồng mà để cho con rể của bà. Té ra ông trời không có con mắt. Thằng rể bà nó ăn được có ít năm đó, rồi nó đau họng cục lưỡi mà nó chết. Nó ăn không được, nó bỏ ruộng đất lại cho thiên hạ họ hưởng, mà lại còn mang tiếng xấu với đời nữa đó đà.
Hương Chủ Hậu nghe vợ nói như vậy thì can rằng:
Ý, cha đã định như vậy thì mình phải vâng, chứ nói làm chi cho mít lòng. Ở đời nhân nghĩa mới quý, chứ bạc tiền ruộng đất mà quý gì. Đã biết mình ức nên mình hay nói, nhưng mà nói ra thì cho khỏi động tới vong hồn của cha. Thôi nín thinh để làm ra lớp khác mà ăn thì tốt hơn.
Cô bà Ngọc cười gằn rồi đáp rằng:
Mình làm Phật được thì mình làm, chứ tôi dướng hồng trần, tôi từ bi không có được.
Nói chuyện chơi một lát, rồi vợ chồng Ban Biện Chí với vợ chồng Hương Chủ Hậu dắt nhau lên nhà thờ mà mừng tuổi ông bà. Đến xuân nhật, bà Kế Hiền cũng phải ráng rửa mặt gỡ đầu thay đổi quần áo. Nhưng mà đạo nhà không yên nên bà cũng chẳng có chút chi vui vẻ. Mừng tuổi ông bà xong, cô Ba Ngọc hỏi bà Kế Hiền rằng:
Độ này sao con thấy dì ốm dữ vậy dì?
Dì đau gần 2 tháng nay, không ốm sao được.
Mà dì đau sao đó?
Bị cái thằng tiểu quỷ ở trong nhà này nó làm cho dì buồn rầu nên mới sanh bệnh. Cưới vợ chỗ tử tế cho nó làm phách. Nó đánh người ta rồi trở về bên này. Người ta theo qua, nó xua đuổi người ta. Xưa rài á, nó lên nó ăn dầm nằm về mấy nhà chủ trên Mỹ Tho, đặng đi theo đám đỉ đám điếm. Nó mới trồi đầu về ngày hôm qua đó đa. Vì nghĩ thiệt ổng vô phước lắm nên mới vừa nhắm mắt á, là con nó đã hư rồi.
Nếu vậy thì Tết này con Tư nó không về bên này sao?
Nó đã đánh đuổi con nọ. Con nọ nó có thèm qua bên đây nữa đâu mà qua. Xưa rài vì mắc bệnh, vì cũng không đi qua được bên nhà nó mà nói phải trái.
Thằng Tư nó còn khờ dại, nó ham chơi bời. Vì ở trong nhà vì phải dạy nó, chứ vì nói tại cha tôi vô phước rồi dì bỏ phế cho nó hư làm sao được.
Nó có đếm xỉa gì đến nay đâu mà răng dại, dì nói nó gạt ngang luôn. Thôi dì cũng lo thân dì không kể tới con cái gì nữa hết. Cái thứ khốn nạn nó muốn sách bị hay sao thấy kệ nó.
Không biết chừng á, tại nó không ưng cái con bác hội đồng thưởng mà dì lại ép nó, nên bây giờ vợ chồng nó mới trắc trở. Dì phải tính làm sao, chứ dì giận lại dì nói như vậy sao được. Nó ở với dì mà dì không dạy dỗ kềm chế, dì để nó hư rồi giờ dì đổi lỗi cho cha tôi làm sao.
Bà Cái Hiền đã buồn rồi. Mà nghe mấy tiếng gay gắt của con ghẻ như vậy thì bà lại càng buồn hơn nữa, nên bà ngồi lặng thinh. Cô Ba Ngọc bước lại têm trầu ăn mà nói rằng: "Bữa nay có anh em tôi về đủ mặt, vậy tôi cũng xin phép dì để cho tôi nói chuyện nhà một chút. Cha mất mà cha có chia ruộng đất cho các con, đứa nào có phần đứa nấy, dì thì cũng có phần dưỡng lão cũng như mấy anh em của chúng tôi. Nay lũ họ gặt gần đến rồi, vậy xin dì soạn cái tờ tá, coi phần nào của ai thì giao cho người nấy, đặng mà góp lúa ruộng, kẻo tá điền họ làm hao hết hết." Bà Cái Hiền châu mày ngẫm nghĩ một lát rồi đáp rằng: "Theo tờ chúc ngôn tương phân thì dì ăn quay lợi hết thải ruộng đất cho tới chừng nào dì chết thì các con mới hưởng được. Chúc ngôn đã như vậy mà con Ba biểu giao tờ tá, giao làm sao được? Của đó là của cha mẹ tôi làm ra, lúc cha tôi ương yếu, vì òn ý vì lập mưu đặng cha tôi làm chú ngôn như vậy. Bây giờ thiệt gì nhất định vì đoạt hết gia tài của cha mẹ tôi mà làm ăn một mình hay sao? Tại ý ổng định như vậy chứ gì muốn làm sao được. Sao hồi ổng lập tương phân con Ba mày không biểu ổng sửa đổi lại, để ký tên cho đủ hết, rồi bây giờ mày nói là nói cái gì? Vì nói sốc họng tôi mà làm chi? Tại tôi thương cha tôi lắm nên tôi mới ký tên đó thôi, chứ không phải tại tôi dại đâu à. Xin dì hãy suy nghĩ lại đi, của cha mẹ người ta làm đổ mồ hôi sốt con mắt mà người ta thì không được hưởng, còn mình là người dân không có công lao chi hết, mà mình âm mưu mình đoạt hết mà ăn thì sao mà cho bền? Tôi đã có thấy nhiều cái gương đó lắm rồi, ăn không có được lâu đâu gì. Bây giờ con Ba nó lại rủa tôi. Tôi không phải rủa, tôi nói chuyện cho dì nghe vậy, chứ ai mà dám rủa dì. Dì cũng biết tôi không phải nghèo cực gì nên về đây mà đòi gia tài. Tôi nói là vì việc chung, vì lẽ ngay. Vì nghĩ mà coi, anh hai tôi là trưởng nam mà vì âm mưu vì làm phần ăn của ảnh thua cả phần ăn của thằng Tư. Cái nhà thờ ảnh cũng không được ở, vì làm như vậy không ức ảnh hay sao? Đã vậy mà vì không cho ảnh lãnh quê lợi phần ăn của ảnh nữa thì ảnh lấy cái gì mà trả nợ trả nần cho người ta? Dì phải xét lại, không nên ở ác quá như vậy. Bà Cái Hiền ngồi lặng thinh. Thượng tứ nãy giờ nghe chứ không nói gì hết, chừng thấy mẹ dịu rồi cậu mới chen vô mà nói rằng: "Chị Ba, chị nói vậy phải lắm đó má. Dĩ như má có gắt gao, má không cho quê lợi phần thực thì má cũng phải cho ăn quê lợi phần hương quả, chứ má dành hết làm sao được. Má ôm quê lợi hương quả nữa thì anh hai lấy gì mà cúng quải ông bà?" Bà Cái Hiền trợn mắt ngó Thượng Tứ mà mắng rằng: Cái thứ đồ hư cũng xen vô nói chó chét, mày khôn dữ à. Tao cho, để tao cho cái thằng hai ăn quê lợi hương quả, tao cho một mình nó ăn mà thôi, chứ tao không có cho mày đâu mà mày trộn rộn. Giao quê lợi hương quả cho mày, đặng mày cúng mấy con đĩ mấy thằng điếm, chứ mày cúng kiến ai? Thượng Tứ quào mặt đáp rằng: "Má không giao cho tôi làm sao được?" "Ừ, tao không giao, mày có giỏi thì mày đi kỳ tao đi. Kỳ xưa má hứa má giao, bây giờ má chối làm sao? Tao tưởng mày tử tế, chứ mày đi theo đàn điếm, bây giờ một hộp lúa tao cũng không cho." Thượng Tứ rùng dài đứng dậy bỏ đi ra phía trước. Cô Ba Ngọc bèn tiếp mà nói với mẹ ghẻ rằng: "Tôi có cần gì xin quê lợi hương quả cho anh hai tôi đâu, bởi vì quê lợi ấy tự nhiên gì cũng phải giao, chứ không lẽ gì dành mà dỗ mẹ của tôi được. Tôi nói nãy giờ là nói quê lợi về phần thực kia kìa. Tôi muốn cho ai ăn phần nào thì tôi cho, bằng tôi không muốn thì thôi, không ai ép tôi được. Ai có nói ức
thì cứ lên tòa đó mà kiện.
Nè, dì đừng có thách đố nữa nha. Nếu đi kiện giữa tòa, tôi nói dì càng thêm xấu hổ, chứ tốt đẹp gì mà muốn cho tôi đi kiện.
Tôi xấu thì họ cũng chẳng có tốt gì.
Họ là ai? Ai biết đâu.
Thầy Ban Biện Chí với Hương Chủ Hầu thấy cô Ba Ngọc muốn nói hổn, sợ ngồi nói dần lên rồi xanh rầy, nên ra dấu kêu cô đi về. Thượng Tứ thay đồ rồi lấy xe chạy theo xuống nhà thầy Ban Biện. Mấy anh em ngồi nói chuyện với nhau ôm sòm, mà chẳng nghe chuyện gì khác hơn đó là chuyện gia tài.
Thượng Tứ nói rằng: tôi cũng biết má tôi thâu quê lợi thì có ích cho tôi, bởi vì thâu mà tích trữ đó thì ngày sau tôi được hưởng, chứ mà ai vô đó. Nhưng mà tôi không có tham bậy như vậy. Ruộng đất là ruộng đất của cha, ba anh em mình đều có công hết thảy thì phải hưởng đồng với nhau. Có lẽ nào tôi giành giật mà ăn tới phần của anh hai và chị ba.
Tôi có nói với má tôi hoài, tôi biểu cho ăn hết thảy đi, tại bụng má tôi tham làm quá nên mới dục dặt như vậy đó.
Hồi cưới vợ cho tôi cũng vậy, thấy người ta giàu nên muốn đem nhét tôi đặng mà vô ăn của.
Làm chi vậy không biết, phải chi vậy thôi, chứ giàu nghèo là nghĩa gì.
Cô Ba Ngọc nghe em nói hành mẹ, nhưng mà câu nói nào cũng đều có ý nghĩa. Bởi vậy cô khuyên rằng:
chuyện gì em cãi với gì thì em cãi, chứ còn việc vợ chồng thì chị khuyên em đừng có cãi với chị. Chị biết hai vợ chồng bác hội đồng kia hiền đức lắm, mà tánh nết con Tư nó cũng dễ thương. Em có vợ như vậy đó là phước đức của em rồi, em không nên tháo trúc.
Thượng Tứ lắc đầu đáp rằng: không có được đâu chị ba ơi. Tôi biết vợ tôi thương tôi lắm, nhưng mà tôi không có thương nó làm sao mà tôi ân được.
Tại sao vậy?
Tại không phải duyên hay nợ nên làm sao mà tôi biết được.
Sao em biết không phải là duyên nợ? Em đừng có nói như vậy. Thôi sẵn đây em chạy xe qua mừng tuổi cha mẹ vợ để em đi.
Ai đi đâu vậy cho được, mắc cỡ lắm nè. Tôi đuổi nó rồi, bây giờ tôi còn lết qua tôi coi làm sao được. Tôi tính thôi để ăn Tết rồi tôi cậy người ta nói với nó vô xin tòa phá hôn thú cho rồi. Tôi muốn cho nó vô đơn dễ hơn, chứ tôi vô đơn sợ tòa bắt bẻ thì khổ lắm.
Nè, đừng có nói bậy như vậy, giống gì mà phải phá hôn thú.
Thì vợ chồng không hòa thuận, tốt hơn là phá hôn thú phức cho rồi, đặng nó lấy chồng khác, còn tôi phải cưới vợ khác chứ.
Em nói vậy sao được, vợ chồng còn nhỏ, sao mà khỏi cắn đắng chút đỉnh. Nếu mỗi người hễ rầy lộn với nhau rồi đều xin bỏ hết thảy, thì chị tưởng chẳng còn cặp vợ chồng nào hết chứ.
Thôi chị không có hiểu cái chuyện của tôi, để sao rồi chị cũng sẽ biết.
Chị không cần hiểu chuyện của em làm gì, chỉ muốn vợ chồng em thuận hòa với nhau mà ở đời thì tốt hơn.
Tôi coi thể không được.
Thầy Ban Biện với Hương Chủ cũng tiếp với cô Ba Ngọc mà khuyên Thượng Tứ phải đi mừng tuổi bên vợ. Thượng Tứ nhất định không chịu đi, cứ ở đó mà ăn uống nói chuyện chơi hoài. Đến xế vợ chồng Hương Chủ Hậu từ tạ mà về, Thượng Tứ không cho đi xe ngựa, theo ép phải lên xe hơi để cậu đưa về chợ gạo.